Như là Phật, kính thưa đại chúng. Hôm nay chúng ta sẽ qua cái phần mật hộ sáu căn. Và chúng ta đã xong cái phần giới học. Nói đến trong kinh Di Giáo. Có những tài liệu thầy bổ sung thêm cho nó rõ hơn cái phần Di Giáo, tại Di Giáo là tóm tắt. Và chúng ta có hai tài liệu nha. Một cái là mật hộ căn môn, ẩm thực tiết lượng vân vân. Cái là giáo chứng về mật hộ căn môn. Một bài thì thầy dịch từ ở trong chương thứ tư của Con đường thành Phật của ngài Ấn Thuận. Phần thì thầy dịch ở trong kinh A Hàm về mật hộ căn môn sáu căn. Chúng ta qua đó chúng ta sẽ biết rõ hơn về cái lời giải kinh Di Giáo như thế nào. Quý thầy, quý sư cô, sau khi có tài liệu xong, xin dở quyển Phật Di Giáo kinh giảng ký trang 91. Đó là chế ngự năm căn. Nhữ đẳng tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, dĩ năng trụ tịnh giới là đã có thể trụ tịnh giới rồi. Tức là phía trước đã nói tới trụ tịnh giới. Đương chế ngũ căn thì nên chế ngự năm căn. Là giới là cái phần giới tướng nói về cái phần đó, là cái phần thô, cái phần mà nó rõ ràng, có thể thấy thất chi tội, thân tam, khẩu tứ, những cái gì rõ ràng, giới tướng rõ ràng. Bây giờ nó vi tế hơn nè, liên quan đến sáu căn. Sao mình có cái nền tảng đó đó, giới tướng vững chắc rồi đó. Bây giờ tới cái phần mà làm thế nào mình tu trong đời sống hàng ngày mình, thì tất cả đều do sáu căn hết. Cũng nơi sáu căn này mà sanh tử, cũng nơi sáu căn này mà giải thoát. Cho nên sau khi người tu đã thọ giới rồi, đã trì tịnh giới rồi, thì tiếng biết nữa nên tu chánh niệm, chánh tri, giữ gìn sáu căn của mình. Tức là nên tu định tuệ ở đây. Nhữ đẳng tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, dĩ năng trụ tịnh giới là đã có thể trụ nơi tịnh giới rồi. Đương chế ngũ căn thì nên chế ngự năm căn. Vật linh phóng vật, vật đừng để, do not, đừng để phóng vật, đừng để cho nó buông lung, phóng vật là buông lung. Nhập ư ngũ dục, chạy vào trong năm dục. Năm dục đó là gì? Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và năm dục trong kinh còn gọi là ngũ dục công đức, năm dục công đức. Với công đức ở đây tiếng Bali, tiếng Sanskrit nghe là guna. Guna là tăng trưởng, chứ không phải công đức giống như mình nghĩa phước đức, công đức kìa, không phải. Ngũ dục công đức mà các vị đọc trong kinh Nikaya thường dịch là chỉ cho tăng trưởng. Bởi vì sắc thanh hương vị xúc nó tăng trưởng, khả ý, khả ái, khả lạc, khả hỷ, làm cho mình khởi lên cái tâm dục, dục vọng. Nên là chỉ ngũ dục sắc thanh hương vị xúc, xúc. Thí như mục ngu chi nhân, giống như cái người mà chăn bò, chấp trượng thị chi, tức là cầm cái cây gậy hay cây roi để mà coi chừng con bò đó. Thị chi, thị là nhìn, ở đây là coi chừng ha. Bất linh túng vật, không để con bò đó nó phóng túng, Nó chạy, muốn chạy đâu thì chạy, gọi là túng, là phóng túng, giật đó là tự do. Muốn làm gì thì làm. Phạm nhân miêu giá, và nó phạm cái lúa mạ của người. Miêu là mạ non á, giá là ta trồng trọt á, chỉ cho là lúa mạ. Này, ví dụ nhược túng ngũ căn, nếu mà buông lung năm căn, duy phi ngũ dục, chẳng phải chỉ có năm dục thôi, không phải sắc thân hương vị xúc, nó buông lung thôi, tương vô nhai bạn, mà bởi vì buông lung năm căn đó, nó tội lỗi nó không có bờ mé, nó có thể làm ra rất là nhiều cái nghiệp tội khác, nó lớn hơn nhiều hơn chỉ có là hưởng thụ năm dục không, không đâu. Bất khả chế giả, không thể chế phục nó. Tức là khi mình buông lung mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình vào trong năm dục, sắc thanh hương vị xuất pháp, nó không bao giờ nó chịu dừng ở đó đâu. Con người ta được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu, không bao giờ biết đủ, biết dừng lại không mà. Cho nên nó là tương vô nhai bạn, tức là không có cái bờ mé, nó không có biết điểm dừng. Có người ta có lòng dục như là bất tri túc, không có lòng dục, không bao giờ thấy thỏa mãn. Được cái này muốn cái kia, được kia muốn cái nọ, được nọ muốn hơn nữa, muốn tới chết thôi, chứ không phải là mình muốn ngũ dục và được thỏa mãn là thôi mình dừng lại, không có. Trong kinh nó giống như cái người uống nước nước biển á, không bao giờ đã khát hết, càng uống càng thấy khát, ngũ dục con người không bao giờ thấy thỏa mãn, càng hưởng thụ thì càng đòi hỏi. Chứ chuyện nhai bạn là không có cái bờ mé, nghĩa đen là không có giới hạn, không có cái tận cùng. Diệt như ác mã, cái ví dụ thứ hai. Ví dụ đầu thì giống như đàn bò mà không có người chăn, nếu mà mình không có giữ gìn năm căn. Ví dụ thứ hai thì năm căn mình á, nếu không có chánh niệm giữ gìn, nó giống như con ngựa dữ. Ngựa dữ đây giống như ngựa hoang. Và bất dĩ bí chế, mà không có dùng cương để mà con ngựa hoang, ngựa dữ, không có dùng cương để mà chế phục nó thì sao? Tương khiên nhân, trị ư, khanh hạm, nó sẽ kéo người mà rơi vào trong cái hố sâu. Đó là mà không có điều khiển con ngựa, ngược lại bị con ngựa nó lôi kéo mình. Ngựa dữ không có cương, dùng cương chế ngự được nó thì nó sẽ kéo cái người rơi vào trong hố sâu. Như năm căn nó sẽ kéo mình rơi vào trong chỗ đọa lạc, xa đọa. Như bị kiếp hại, khổ chỉ nhất thế. Như nếu mà bị nó làm hại đó, thì khổ chỉ nhất thế. Nếu mà bị bò hay bị ngựa dữ nó làm hại đó, là chữ bị nha. Để dịch ra lại tiếng Hán chắc chữ bị đó. Khổ chỉ trong một đời. Cái hại của con ngựa dữ hay cái hại của con bò mà buông lung vậy đó, nó làm mình khổ chỉ trong một đời thôi. Ngũ căn tặc họa, mà cái tên giặc năm căn á, cái tai họa của nó gây ra đó, ương cập lụy thế, thì tai ương nó đến nhiều đời nhiều kiếp. Lụy là nhiều nha, lụy nhiều đời. Vi hại thậm trọng, tức là cái tai hại nó rất là nặng. Bất khả bất thận là không thể không cẩn thận. Thị cố trí giả, chế nhi bất tùy. Cho nên thị cố là cho nên, therefore, cho nên. Trí giả là người có trí. Chế nhi bất tùy tức là chế phục năm căn, không có chạy theo nó. Tức là mình lại làm chủ năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình khi tiếp với năm trần, mà không để cái năm căn mình vì thiếu chánh niệm, vì thiếu tỉnh giác, vì thiếu chánh tri, mà nó lôi kéo mình ở trong năm dục để mình tạo nghiệp rồi phải thọ khổ. Ý nói vậy, chế như bất tùy tức là chế phục, không có chạy theo nó, tùy là chạy theo nó. Trì chi như tặc, mình giữ gìn á, Năm căn mình á, giống như mình giữ gìn tên giặc canh chừng đó vậy á, bất linh phóng vật, không để cho nó buông lung. Giả linh túng chi, giả sử như, cái này là giả sử đó, mình để cho nó buông lung tự do đó, gia diệt bất cửu, kiến kỳ ma diệt, thì điều cũng chẳng bao lâu á, mình sẽ thấy bất cửu là chẳng bao lâu, thấy nó bị tiêu diệt đi, ma diệt là tiêu diệt, họa diệt đi. Vô thường, năm dục là vô thường, năm căn là vô thường, tất cả những cái chúng ta hưởng thụ á, cái niềm vui nó ngắn ngủi lắm. Lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ, khổ thọ, các khổ là đắp đổi với nhau mau chóng vô cùng. Thì những lời dạy ở trong kinh Di Giáo thường nó rất là xúc tích. Đây thuộc về năm căn. Vậy căn có nghĩa là gì? Căn có nghĩa là năng sanh, hay sanh ra. Sanh cái gì? Sanh thức, phải không ạ? Căn, nếu mà người các tổ ngày xưa ta dịch chữ căn, nghĩa đen nó là gốc rễ đó mà, căn là gốc rễ. Căn tiếng Phạn đó là Indriya. Người Hoa người ta các tổ ngày xưa là năng sanh chi nghĩa. Cái nghĩa của cái chữ căn nè là năng sanh, có thể sanh khởi ra. Khi con mắt tiếp xúc với sắc, hay sanh ra cái biết của con mắt. Khi cái tai nghe tiếng thì hay sanh ra cái biết của âm thanh đó, đúng không ạ? Tức là sanh cái gì? Sanh thức. Và thức là gì? Thức là phân biệt. Phân biệt vi thức. Và khi con người ta có phân biệt, nhưng mà phàm phu, thì cái phân biệt của mình bao giờ cũng tương ưng với phiền não, tham, sân, si, đúng không ạ? Cho nên cái phân biệt từ cái biết đó thì nó tác ý tiếp với lại, tương ưng với lại phiền não, tham, sân, si, mà nó khởi ra những cái vọng tưởng. Từ đó nó đưa tới gọi là hoặc, từ đó là nghiệp, tức là tạo nghiệp nơi thân, miệng ý, và đưa đến khổ báo, gọi là hoặc nghiệp khổ. Cho nên căn thì vậy. Căn thì mình có thể phân là năm căn và sáu căn. Sáu căn là thêm cái gì? Ý căn. Năm căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đúng không ạ? Thêm căn thứ sáu là sáu căn là ý căn. Thì năm căn đầu có thể là dễ quan sát, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở đây á thì nó chỉ cho cái mắt, nhưng không phải là con mắt nhục nhãn của mình, đó là hệ thống thị thần kinh thị giác. Tai không phải là chỉ cái vành tai mình, mà chỉ cho cái hệ thống thần kinh thính giác của mình, phải không ạ? Tức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, phải không ạ? Rồi xúc giác, thì cái đó gọi là căn. Cho nên tiếng Hán này nói là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thì mình đừng nghĩ là con mắt của mình là vậy, không, đó là cái thị giác của mình, cái khả năng nhận biết. Nhiều khi con mắt nó còn, nó là phù trần căn. Phù trần là cái mình dễ thấy. Còn cái mà tịnh sắc căn á, là cái mình nói tiếng hiện đại là giống như hệ thống thần kinh hả? Thị giác, phải không ạ? Thị giác, lỗ tai là thính giác, phải không ạ? Nhiều khi lỗ tai vẫn còn nhưng vẫn điếc nha, phải không ạ? Tại nó có vấn đề mặt thính giác. Mũi là khứu giác, lưỡi là vị giác, thân là xúc giác. Thì nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Khi mình sáu căn này tiếp xúc cái sáu trần là đối tượng của nó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì cái đó gọi là ngũ dục á. Mà bởi vì phàm phu mình bao giờ cũng tương ưng với phiền não, tham, sân, si, cho nên khi mình tiếp xúc mình sẽ khởi lên phiền não, phải không ạ? Thấy sắc khả ái, khả ý, khả lạc, khả hỷ, thì mình sanh tâm chiếm hữu. sanh tâm chiếm hữu. Dù biết nó là phi pháp mình vẫn chiếm hữu. Tai cũng vậy. Cho nên từ đó cái tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì thọ khổ. Thì trong kinh A Hàm một vị hỏi là vậy chứ con mắt nó trói buộc với sắc, hay là sắc nó trói buộc con mắt khi năm căn tiếp xúc với năm trần? Vậy thì căn nó buộc trần, nó dính mắt vô trần, hay là trần nó dính mắt, nó trói buộc cái căn? Thì kinh A Hàm nói rằng á, không phải căn nó vướng mắc nơi trần, cũng phải trần nó trói buộc cái căn, mà chính là cái thức, cái phân biệt chấp trước nó trói buộc với nhau. Ví dụ giống như con bò trắng và con bò đen của một cái cỗ xe bò, có hai con bò trắng bò đen, thì hai con bò trắng bò đen cùng kéo cỗ xe, nó có cái ách của con bò đó, đúng không ạ? Nó trồng lên cỗ bò trắng, trồng lên cỗ bò đen, mà hai con nó cùng kéo cỗ xe. Thì trong kinh nó không phải là con bò trắng nó buộc con bò đen, và cũng không phải con bò đen nó buộc con bò trắng. Chính là cái ách đó, nó buộc hai con bò ở nhà cũng vậy. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, điều quan trọng đó là sáu thức của mình, phân biệt của mình. Cho nên chánh niệm tỉnh giác mình gìn giữ sáu căn, khi tiếp xúc mà khởi lên cái gì phi pháp mình biết là phi pháp, cái gì chánh pháp biết là chánh pháp, để không để cái những cái phân biệt phi pháp nó len lỏi vào trong tâm thức của mình, gọi là chánh niệm tỉnh giác nha. Ở đây thì kinh Di Giáo có phân ra là căn, năm căn và tâm. Tâm đây là chỉ là ý căn. Như thầy đã nói đó, ở trong cái văn học Phật giáo A Hàm hay Nikaya thì ba cái từ tâm ý thức nó có thể đồng nghĩa với nhau, có thể thay đổi cho nhau. Tiếng Anh gọi interchangeable, nó có thể thay đổi cho nhau. Mặc dù tiếng Pali, tiếng Sanskrit thì nó viết khác nhau. Tâm thì nó gọi là citta, ý là mana, thức là vinaya. Nhưng mà cái nghĩa của nó tùy theo ngữ cảnh nó có thể thay thế cho nhau. Như trong Di Giáo Đức Phật nói năm căn, rồi Đức Phật nói tâm. Tâm ở đây là ý không mà, ý căn, trong lục căn. Mình học đọc cái quen rồi đó thì mình sẽ hiểu được, như nắm được như vậy. Thì ở đây Đức Phật ví mình gìn giữ chánh niệm tỉnh giác khi năm căn tiếp xúc năm trần, giống như là mình cầm cái roi á để mà canh cái đàn bò, canh năm con bò đi, năm căn đi, đừng cho nó chạy lung tung, giẫm đạp lúa mạ của người. Thì nghe rất là quen đúng không? Mà ai tu thiền là biết câu chuyện là gì? Thập mục ngư đồ phải không ạ? Chăn trâu hay chăn bò. Lạ cái nha, trong kinh nó dùng chữ ngư. Mình có thể dịch là bò cũng được, mình dịch là trâu cũng được, ngư là bò cũng được, ngư là trâu. Chỉ có tiếng hiện đại thì chữ ngư á, thì dụ như nó bò thì thêm là hoàng ngư. Hoàng ngư là bò tại da vàng không ạ? Mà trâu là thủy ngư, tức là bò dưới nước gọi là trâu, và bò da vàng gọi là bò. Nhưng mà tiếng dùng như chữ trong kinh chữ ngu không á, mình cũng không biết đó là bò hay trâu thôi. Thầy dịch là này, thầy dịch là trâu phải không ạ? Dịch là trâu, đúng là trâu, phải là thủy ngư không ạ? Trâu nằm như dầm dưới nước, nhưng mà mình quen vậy. Ví dụ ví như người chăn trâu đi, chắc là ví như người chăn bò, thì cho nên thầy thôi thầy dùng chữ trâu, hay trâu bò cũng vậy thôi, mình dịch mình khái niệm thôi mà. Thì giống như thập mục ngư đồ á, chăn bò chăn trâu, giống như mình chăn cái tâm của mình. Ở đây thì dụ cho cái năm căn của mình giữ gìn khi năm căn tiếp xúc với năm trần. Đối với thiền tông thì đơn giản hóa tất cả quy về tâm, Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách, thiền sư Quy Sơn có nói: đảng tình bất phụ vật, vật khởi ngại nhân, nhậm tha pháp tánh chô lưu, mạc đoạn mạc tục. Chỉ cần tình mà không vướng vật á, vướng mắc nơi vật á, vật đâu có làm chướng ngại nơi người. Ví dụ như nơi sáu căn mình mà tiếp xúc với sáu trần, miễn mình không có cái tình chấp, không để phiền não nó tương ưng, thì mình thấy cũng không sao, mình nghe cũng không sao, mình ngửi cũng không sao. Mình vào trong trần lao mà không bị trần lao nó làm ô nhiễm, bởi vì mình không để tình trước vật. Đảng tình bất phụ vật, phụ là bám vào. Mà sao vậy? Tình mà không bám vào vật thì thiền tông người ta chỉ thẳng như vậy. Nhưng mà trong cái giáo môn, trong kinh điển dạy rõ ràng, mình tu chánh niệm, tu tỉnh giác, khi mắt đối với sắc, tai nghe tiếng, lúc nào cũng nhớ tới gì? Dục, dục vị, dục hoạn, dục xuất ly. Quán chiếu gì hay xuất yếu, nó ngũ dục. Có ba, một là dục. Dục và ngũ dục á là sắc thân hương vị xúc pháp, đó mà mình đã học rồi. Và kế đó dục thì nó đưa tới cái khả ý, khả ái, khả lạc, khả hỷ. Như sắc thì sắc đẹp, âm thanh thì nó hay, vị thì nó ngon. Những cái đó gọi là dục vị nha. Chúng sanh gì cho chỗ này nè, mà trôi lăn trong sanh tử, tham đắm vào dục vị. Trong Nikaya hình như Hòa Thượng Minh Châu dịch là vị ngọt, vị ngọt. Nhưng mà trong chữ Hán A Hàm thì dùng chữ vị thôi, dục. Rồi dục vị. Nhưng mà cái người biết tu á, người tu á, thì thấy được đằng sau có dục vị á, đó là dục hoạn. Cho nên Tất Đạt Đa đi, ngài cũng hưởng thụ dục vị, nhưng mà ngài bỏ, ngài đi xuất gia, bởi vì thấy được cái dục hoạn, thấy không? Tai họa của lòng dục. Chữ Hán đó là dục hoạn nha. Và từ thấy được dục hoạn mới bỏ được lòng dục, gọi là dục xuất yếu, hay là xuất ly tâm á, dục xuất yếu. Thì nguyên cái quá trình nó vậy nè: dục, dục vị, dục hoạn, dục xuất yếu. Quý thầy, quý sư cô nhé. Dục là gì? Sắc thanh hương vị xúc, không à, khởi gần với ghi. Thì trong sắc thanh hương vị xúc nào á, nó cũng cái nào mà nó cũng có cái gì khả ý, khả ái, khả lạc, khả hỷ, thì cái là dục vị đó mà. Phàm phu dừng chỗ này thôi, phàm phu á họ dừng như đó thôi. Suốt một đời các vị thấy thế gian họ như đó thôi. Sanh ra ráng đi học, lớn lên đó mà có công ăn việc làm, lập gia đình, sự nghiệp, sanh con đẻ cái, rồi già bệnh chết đó mà, cứ tiếp nó cái dòng luân hồi vậy. Trong dòng vụt dục vậy, không có nghĩ bao giờ mà buông xả. Họ làm cực khổ thì họ kiếm sẽ ăn cho nó thật là ngon, không mà nó bù đắp lại cái cực khổ của mình. Họ làm cực khổ, họ phải có một cái gia đình mái ấm, vợ đẹp, con ngoan là bù đắp lại cho mình. Học hành cực quá mà bỏ bao nhiêu, hai mươi mấy năm học, phải không? 12 năm phổ thông cộng với 4 năm đại học, phải không? Là 16 năm, ít nhất 16 năm đi làm. Học lên nữa, phải không? Tới 20 năm, hai mấy năm học ra master, tiến sĩ để làm giáo sư, để có chức này làm, thì cực quá thì họ phải bù lại. Để mục đích họ là gì? Họ có cái good job, cái địa vị, để chi? Để có tiền nhiều, có tiền để có điều kiện để hưởng thụ, phải không ạ? À, có di trần hận thụ bù đắp dục vị thôi, rồi tới già tới bệnh tới chết một, ở ngày đời vậy. Nhưng mà Tất Đạt Đa Đức Phật thì thấy được cái chỗ này, ngài cũng có hưởng thụ dục vị không đại chúng? Có không mà, nhưng mà ngài thấy được cái tai họa của lòng dục đó. Nếu mà chìm đắm vô đó thì tiếp tục trong vòng sanh tử luân hồi, không ra thoát, giải thoát được. Cho nên thấy được cái tai họa lòng dục. Tại vì nếu mình đắm chìm trong đó đó, phần lớn nếu mà đi quá phận á, thì con người ta tạo phạm tới những điều pháp luật ngăn cấm, à là một, phạm tới những quy định đạo đức là hai. Đưa đến. Và nhìn ta Phật Pháp á, thì nơi đó tham và dục lạc sẽ tạo nên cái nghiệp mà thọ khổ. Cho nên dục hoạn là thấy tai họa của lòng dục, cho nên người ta mới đi xuất ly, tức là thấy khổ. Trong tứ thế đế thấy được đời là khổ, ngay cả dục lạc thấy cái mặt trái của nó, cho nên người ta mới bỏ đi. Mấy cái tâm là tâm xuất yếu, dục xuất yếu, ra khỏi cái lòng lòng dục. Cái từ này trong kinh á, dục xuất yếu, xuất yếu là phát được xuất ly tâm. Giống như kỳ rồi bữa mình học cái bài giới pháp, giới thể, giới hạnh, giới tướng, thì ngài Hư Vân cũng nói cái chỗ mà quán cảnh của mình như thế nào để phát được cái tâm như thế đó. Nếu mình quán được đời là khổ, mình phát được cái tâm xuất yếu, tâm xuất ly, thì vậy mình thọ giới thì mới đắc giới. Cái giới mới là thượng phẩm giới hay là trung phẩm giới, còn không là hạ phẩm giới. Phát được cái bồ đề tâm thì cái dục xuất yếu ở đây nói về giải thoát đạo. Như trong A Hàm, cái này của A Hàm, thì ra khỏi lòng dục, ra khỏi sanh tử. Thì cái hình ảnh này là hình ảnh mà mình đọc ở trong kinh á, Niết Đại Bát Niết Bàn. Cái hình ảnh gì? Đây là dục vị, là hình ảnh của công đức thiên. Và dục hoạn là hình ảnh của hắc ám. Nó có hai chị em, một người tên là công đức thiên và một người tên là hắc ám. Công đức thiên thì xinh đẹp, đức hạnh, đem lại an vui hạnh phúc cho những ai mà gặp nàng hay sống chung với nàng. Ngược lại cô em tên là hắc ám, vừa đen vừa xấu vừa hôi, mà lại vô duyên nữa. Ai gặp nàng sẽ khó chịu, ở chung sẽ đau khổ. Nhưng hắc ám và công đức thiên như hình với bóng nha. Hắc ám hai chị em ấy như hình với bóng. Và một hôm thì công đức thiên là muốn lấy chồng, cho nên đến nghe cái anh mà ở trong cái hàng xóm đó, đầu xóm á, quá vợ, muốn có vợ, cho nên công đức thiên đã tới để mà gõ cửa. Nói mình muốn chồng thì ngươi muốn vợ thì đúng quá rồi, hiểu không? Mà anh chàng này gặp công đức thiên là rất là vui hạnh phúc, và nghĩ vậy là quá, hiểu không? Quá hạnh phúc rồi. Ta nói buồn ngủ gặp chiếu manh, cái này buồn ngủ gặp chăn êm niệm ấm nữa. Muốn có vợ mà người vợ đẹp như vậy, sang trọng, vậy anh ta rất là vui mừng, định mời vào nhà. Thì lúc đó thì hắc ám xuất hiện. Anh gặp hắc ám anh hỡi ôi rồi, anh vứt lùi rồi, mà hôi quá, xấu quá, không à. Thì nói tại sao cô vô nhà tôi? Nó không, thì đây là nhà của tôi mà. Nó không, đâu phải nhà của cô đâu, nhà của tôi mà. Nói, anh phải lấy cái cô này không? Chỉ là công đức thiên nó đúng à. Tôi đang rước cô này vào nhà, đây là vợ, đồng ý về đợi tôi đấy. Thì tôi là em của cô này, không mà hai chị em không bao giờ xa rời. Anh đã chấp nhận chị thì phải chấp nhận luôn em. Thì đây là nhà của chị tôi chứ, đúng không ạ? Và cái người đàn ông đó vì nghĩ đến hắc ám, không muốn khổ về hắc ám, cho nên từ hôn, từ hôn với công đức thiền. Và công đức thiền lại đi xuống một cái anh ở cuối làng, cuối xóm đó, cũng tình trạng muốn có vợ vậy. Và anh này á, vì thích công đức thiền, ham vẻ đẹp công đức thiền, và đã chấp nhận luôn hắc ám. Thì Đức Phật nói trong kinh đó, dụ là anh chàng thứ nhất là chỉ cho Bồ Tát thấy được dục vị nhưng đồng thời cũng thấy được dục, dục hoạn. Cho nên vì muốn xa rời dục hoạn cho nên dục xuất yếu, tức là bỏ luôn dục vị đó mà, bỏ luôn ngũ dục, dục vị, không có lấy công đức thiền. Còn anh chàng thứ hai dụ cho phàm phu, mặc dù thấy được dục hoạn cũng biết một phần á, nhưng mà vì tham nơi dục, dục vị nhưng chấp nhận sống chung với đau, đau khổ, cho nên mới có là gì? Yêu là khổ mà không yêu là lỗ, do chấp nhận lỗ, chịu khổ. Không chịu lỗ nên mới chịu khổ. Thế gian, khái niệm của thế gian vậy. Nói cho nó dễ hiểu vậy. Và đây là dục xuất yếu. Người tu là người phải thấy được dục hoạn. Đúng không? Thấy tai họa của lòng dục, mình mới có thể buông xả nó được. Còn mình không thấy được tai họa của lòng dục, ví dụ như mình không có quán chiếu thấy được, nhưng mà tại sao mình xuất gia? Nhiều người hỏi tại sao thầy xuất gia, nó cũng biết sao tôi xuất gia, nó sao biết xuất gia, không biết mình xuất gia. Nó lúc từ khi hiểu biết thấy mình ở trong chùa rồi, bị bố mẹ bỏ trong chùa từ bé đó. Nó mà từ khi có hiểu biết thấy mình ở trong chùa rồi à, thì không phải là hảo tâm xuất gia, mình quán chiếu thâm thiết được đời là khổ để mình buông xả đó, thì lúc đó mình tu thì mới dễ. Còn không á thì nó ráng học sao lấy bằng đại học ở trong chùa đi, chùa thì ăn free nè ha, mà ở free à, được đi học nữa, được nuôi học nữa, ráng học sao có được cái bằng lớp 12 à, có đi làm công nhân cũng được, hay khá hơn chút có bằng đại học, kiếm là cái chỗ ta làm tốt, lương cao hơn chút, rồi học tới đó rồi ra ra đời không tu nữa đó mà. Còn trong thời gian ở trong chùa à, ép mình, bởi vì cũng ham muốn những cái ngoài đời lắm á, nhưng mà tại vì kỷ cương của chùa, tại vì thầy tổ đó không dám thôi, ráng nhìn, ráng nhìn, ráng nhìn. À, nhưng mà nhìn người ta ngoài đời rất là hâm mộ nha. Thấy Phật tử về chùa, có chồng, có vợ, đi xe hơi rồi đó, hâm mộ mai mốt mình cũng được vậy. Nhưng mà đâu biết ở ngoài đời ta hâm mộ đời sống của người tu à, mà những người mà không có phát tâm như vậy á, không có thấy được dục hoàng á, ngược là hâm mộ, ngược cái đời sống ngoài thế gian. Gọi là cá trong lờ nó rưng rưng nước mắt, cá ngoài lờ nó ngút mắt, nó muốn vô mà à, cho nên biết mình là cá ngoài lờ, cá trong lờ đại chứ à, biết mình bây giờ nè, cá ngoài lờ các vị, cá trong lờ ngoài lờ vậy. Tự biết à, hỏi trả hỏi đi à. Thì thưa đại chúng, đó là mình nói về cái ngũ dục như vậy. Thì nói về chăn trâu á, dùng cái chữ chăn trâu tại quen ở trong Phật giáo Việt Nam của mình dùng chữ chăn trâu à, chăn trâu, nên là dịch là chữ chăn trâu ở đây. Thì nhớ lại Quy Sơn cảnh sách á, thì khi mà ngài Quy Sơn, ngài được tổ Bách Trượng giao cho trách nhiệm về khai thác núi Quy để làm cái đạo tràng Thiền Tông ở nơi đó. Thì lúc ngài về rất là cực khổ và nhân lực cũng thiếu thốn, cho nên ngài Bách Trượng mới sai một vị trưởng lão ở trong chúng tên là ngài Đại An tới đó địa phụ á mà hộ cho ngài Quy Sơn. Và ngài đó sao này, ngài ở đó thừa kế cái tông môn đó. Thì ngài Đại An ở đó là lâu lắm à, 30 năm. Nơi đạo tràng Quy Sơn á. Và ngài nói như thế này: lão tăng ở đây 30 năm không có làm gì hết á, ngoài cái việc chăn con trâu. À, con trâu ngày xưa á là trâu đen, bây giờ thành con trâu trắng á mà. À, trâu trắng nó sờ sờ, nó hiện tiền á, sờ sờ ngay trước mắt, đuổi cũng không đi. À, đó là hình tượng như vậy, tức là cái công phu của ngài. À, mình cẩn thận à, này. Giờ mình tiếp tục dịch nghĩa. Này các thầy tỳ kheo đang trụ tịnh giới, phải chế ngự năm căn, đừng để năm căn này buông luôn vào năm dục. Như người đang chăn trâu cầm roi luôn canh chừng, không để phạm lúa mạ. Nếu buông luôn năm căn không chỉ phạm năm dục mà phóng túng vô cùng, không thể chế ngự được. Cũng ví như ngựa dữ không dùng cương chế ngự sẽ kéo người dẫn ngựa rơi vào trong hố sâu. Bị giặc cướp làm hại chỉ khổ trong một đời, giặc năm căn gây họa khổ đến trăm ngàn đời, năm căn gây tai họa thật hết sức nghiêm trọng. Các ông phải cẩn thận, cho nên người có trí chế ngự năm căn mình, không buông lung theo chúng. Hãy phòng hộ năm căn như luôn canh giữ giặc, không một chút buông lơi. Nếu buông lung năm căn thì cũng không bao lâu các căn bị diệt vong. Và ở đây còn mấy cái khái niệm chúng ta cũng liên hệ lên giảng luôn. Đó là gì? Đó là thường thường dụ ở trong kinh điển là tâm viên ý, ý mà, dạ, là cũng chỗ này, cái hình ảnh này. Và mình nói là sáu căn còn dụ cho là sáu giặc lục tặc đó mà. Dạ. Nhưng mà năm căn á, thì dễ thấy mắt tai mũi lưỡi thân, còn cái thứ sáu là ý căn thì con mắt thường không quan sát được. Cho nên cái hình ảnh Đức Phật Di Lặc á, có năm chú bé đó bám trong thân á, dụ cho lục tặc không à. Dạ. Và chú thứ sáu thì không thấy, bởi thuộc về ý căn. Chúng ta thêm một chút rồi chúng ta dở tới trang 96. Dạ. Nên điều phục tâm. Tâm ở đây đồng nghĩa với ý căn nha. Dạ. Thử ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ, tức là năm căn này các vị thấy á, cái người biên tập cái kinh Di Giáo này rất là hay, tại vì nó rất là mạch lạc, nó không có rời rạc. Hồi nãy nói về năm căn, bây giờ qua căn thứ sáu là cũng nhắc tới căn, phải không à? Năm căn này thế nào nó liên tục với nhau, khi mình đọc nó rất là trôi chảy. Thì xưa thì học bên Mỹ viết văn nó cũng phải như vậy. Từ cái đoạn văn này, đoạn văn sau mà phải tiếp nối đoạn văn trước. Yeah. Cho nên cái chữ là therefore, không ạ? À, as a result, vân vân. Để là nó dính nhá, nó dính nhá. Cho mình không á, mình giống như mình chớp chớp, chặt 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 chặt, chặt khúc khúc khúc. Ta đọc nó kỳ lắm. À, ở đây rất là hay, đứng ở mặt văn học. Thử ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ, năm mấy căn này nè là chủ của nó là tâm, tâm làm chủ của năm căn này. À, tâm vi kỳ chủ, kỳ ở đây là chỉ năm căn là đại từ nha. À, tâm là chủ của năm căn, tâm vi kỳ chủ. Thử ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ, năm căn này tâm là chủ của nó, chủ của chúng. Thị cố nhữ đẳng, cho nên các ông hay các thầy, tùy mình dịch, đương hảo chế tâm, nên chế ngự tâm một cách cẩn thận. Hảo đây là cẩn thận. À, tiếng Bạch Thoại thì hai chữ hảo hảo. À, kia là tiếng cổ văn ngôn thì chỉ cần một chữ hảo là được, hảo chế tâm, là chế tâm một cách cẩn thận. À, tâm chi khả úy, tâm mà đáng sợ đó, chữ chi đây là nó không có nghĩa, nó chỉ kết nối giữa cái chữ tâm và khả úy. À, tiếng Việt thêm một chữ mà, mình có thể bỏ chữ mà đi, nhiều khi mà nhiều quá thì mà bị ở nó nặng nề cao. Nhưng mà tiếng Hán chữ chi ở đây á, tâm chi khả úy, để báo cho mình á, câu này chưa có hết, đang muốn nói phía sau. Tâm mà đáng sợ như thế nào? À, thì chữ chi nó có một cái tác dụng như vậy. Khi mình đọc văn chữ Hán á, mình cảm nhận tâm chi sợ úy, khả úy, sự đáng sợ của tâm còn dữ hơn là độc xà, ác thú, quán tặc, đại hỏa, việt vật, vị túc dụ giả. Tức là tâm, sự đáng sợ của tâm á, còn hơn là rắn độc nữa, hơn là thú dữ nữa. À, cọp beo hùm sói á, gọi là ác thú, hay là quán tặc là giặc thù. À, hay là lửa lớn cháy lan chưa đủ ví dụ. Lửa lớn cháy lan là gì? Tiếng Anh gọi là wildfire, đúng không ạ? Lửa vị mà ở Cali bên Mỹ, lâu lâu mà lửa nó cháy sợ lắm. À, nhiều tu viện bên đó nhiều khi nó cháy mà cảnh sát bắt phải bỏ chùa phải đi trốn, tránh lửa đó. Tại sinh mạng là quan trọng nhất. Có lửa rửa, lửa rừng hay sao? Nó nguy hiểm vô cùng, nhà cửa bị cháy sạch ấy, người phải cảnh sát đuổi đi hết. Mà ở dưới thành phố mà bụi tro còn thấy, nó đen đầy trời. Mà cũng có mấy chùa Việt Nam ở trên núi. Vị túc dụ giả là không đủ để ví dụ ha, chứ là nó nguy hiểm như vậy, cái tâm nguy hiểm như vậy. Động chuyển khinh tháo, đảng quán ương mực, bất kiến thâm khanh. Động chuyển khinh tháo là chỉ cho cái tâm của mình, tâm mình không có đứng yên, cho nên gọi là động chuyển, là vọng tưởng lung tung á. Mà khinh tháo tức là không có định tĩnh. Đảng quán ương mực, giống như cái người á mà cầm cái bình mực á mà đi á mà không có chú ý á, nhảy nhót lung tung á, thì chỉ nhìn cái bình mực thôi mà không thấy cái hố sâu. Tại vì bình mật dụ cho cái gì? Mật ong á chỉ cho ngũ dục, phải không? Còn á cái người cầm bình mật nhìn cái bình mật thôi, đảng quán ư mật á, nhìn thấy mật không á, chỉ cho cái tâm của mình cứ để ý cái bình bát mật trong tay, tức ngũ dục thôi, mà không thấy tai họa của ngũ dục, tức là chỉ thấy dục vị mà không thấy dục hoạn đó, mà không thấy hố sâu là dục hoạn nha. Bất kiến thâm khanh. Cho nên mà té xuống hố nào không ai. Nói tới đây, bữa thầy nhớ thầy có coi YouTube. Cái cô kia, cô đi, cô cầm cái cell phone, cô vừa đi vừa test, vừa coi, vừa bấm. Trước cái cống, cái nắp cống ai dở ra đó, cô đi xuống, cô lọt xuống đi. Té lọt xuống ở dưới cống luôn. Mà cái cống sờ giờ, nhưng mà bây giờ người ta cell phone, bây giờ cũng vậy á, ta coi sao phôi là vừa đi đường vừa coi, không mà vừa test vừa coi. Tai nạn accident cũng vậy. Hồi xưa thì dùng cái bát mật cầm tay để dụ, bây giờ mới thể dùng sao phôi để dụ. Người ham coi sao phôi đó, lái xe vừa coi, không mà vừa lái xe đụng xe, đi bộ coi sao phôi rớt xuống hố, không mà băng qua đường vừa coi sao phôi xe nó đụng không ai. Nguy hiểm như vậy. Thí như cuồng tượng vô câu. Cuồng tượng là con voi điên. Vô câu là không có móc sắt để nó giữ lại. Cái người quản tượng, người ta cầm cái móc sắt để giữ con voi lại. Viên hầu đắc thọ. Viên hầu là khỉ vượng, không? Viên là vượng, hầu là khỉ. Đắc thọ là gặp được rừng cây rồi, không? Nó nhảy, nó leo lên, nó mừng lắm, nó nhảy nhót. Đằng dược trác trịch, tức là nó đằng dược, nó buông cái này bắt cây kia, nhảy tới nhảy lui, đạp lên cây này nhảy qua cây nọ, trác trịch đó là đứng cái này, nó nhảy qua nhún nhảy qua cây kia. Rồi đằng dược là nhảy cao lên chỉ cho nhảy nhót thôi. Nan khả cấm chế, thật khó có thể mà cấm chế giữ gìn nó được, bắt giữ nó yên được.